truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tích Lương và Phú Xá. Lãnh đạo thành phố đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp của hai đơn vị trên.
Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp thống nhất việc lập danh sách cử tri là học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, việc lập danh sách cử tri là học sinh sinh viên xong trước ngày 10 tháng 4 năm 2016.
Sau thời điểm khó khăn về việc tìm đầu ra cho thị trường ngành thép, thì từ đầu năm đến nay, do có mức độ ảnh hưởng nhất định trên thị trường, cùng với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép xây dựng trên địa bàn tỉnh, đang tiếp tục nỗ lực tham gia bình ổn giá thép. Điều này đã góp phần không nhỏ khiến thị trường thép trở nên sôi động hơn. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại buổi kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử đối với hai phường Tích Lương và Phú Xá diễn ra vào chiều 8 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trưởng đoàn kiểm tra số 2 đã khẳng định hai địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua kiểm tra cho thấy, hai phường Tích Lương và Phú Xá cơ bản đã thực hiện xong quá trình chuẩn bị cho việc bầu cử thông qua việc lên danh sách cử tri, thành lập các tổ phụ trách và tổ chức hội nghị, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu tham gia ứng cử. Phường Tích Lương có 7 đơn vị bầu cử với 9 khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, danh sách các đơn vị bầu cử và địa điểm các khu vực bỏ phiếu đã được Ban chỉ đạo bầu cử phường Tích Lương công bố và ấn định. Đối với phường Phú Xá, sẽ có 6 đơn vị bầu cử và 7 khu vực bỏ phiếu. Thời điểm này, phường đang tích cực chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tổ chức trước và trong ngày bầu cử, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về luật bầu cử, v.v.
Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp với các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các phường xã trên địa bàn để thống nhất việc lập danh sách cử tri là học sinh sinh viên các trường trên địa bàn thành phố, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Công an và Ủy ban Nhân dân các phường xã, hiện nay ngoài số học sinh sinh viên đang ở nội trú trong ký túc xá các trường, còn một số lượng lớn học sinh sinh viên ngoại trú ở 27 phường xã trên địa bàn. Nhằm đảm bảo số lượng cử tri là học sinh sinh viên được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thống nhất với các nhà trường việc lập danh sách cử tri bầu cử tại khu vực bỏ phiếu của nhà trường đối với học sinh sinh viên đang ở nội trú trong ký túc xá nhà trường, học sinh sinh viên đăng ký tạm trú tại các phường xã, nhưng có nguyện vọng về trường thực hiện quyền bầu cử. Ủy ban Nhân dân các phường xã lập danh sách cử tri là học sinh sinh viên có đăng ký tạm trú trên địa bàn phường xã và có nguyện vọng thực hiện bầu cử tại nơi đăng ký tạm trú. Ngoài ra, các nhà trường và Ủy ban Nhân dân các phường xã cần phối hợp chặt chẽ việc đôn đốc học sinh sinh viên thực hiện quyền bầu cử đạt kết quả cao. Việc lập danh sách cử tri là học sinh sinh viên xong trước ngày 10 tháng 4 năm 2016.
Sáng ngày 8 tháng 4, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị khách hàng năm 2016 với sự tham gia của hơn 700 khách hàng của thương hiệu Tisco trên cả nước. Năm 2015, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sản xuất thép thành phẩm đạt trên 721.000 tấn, tiêu thụ đạt trên 681.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 2.700 tỷ đồng và doanh thu đạt trên 7.800 tỷ đồng, có lợi nhuận 87 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho gần 5.500 lao động, với thu nhập bình quân người lao động là trên 6,5 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, công ty đã dần hoàn thiện hệ thống phân phối thép, thực hiện tốt chính sách đối với khách hàng cũng như giám sát hỗ trợ thị trường, như cải tiến khâu cấp bán hàng để đẩy nhanh tiến độ cấp hàng, ký hợp đồng với 12 nhà phân phối cấp 1 và hơn 400 nhà phân phối cấp 2 trên 32 vùng thị trường của cả nước, thực hiện 19 lần điều chỉnh giảm giá bán với tổng giá trị giảm từ 2,4 đến 2,6 triệu đồng một tấn tùy từng chủng loại, thực hiện chính sách bảo lãnh giá bán. Đánh giá về những chính sách dành cho khách hàng của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, chị Tạ Mai Hương, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Hưng có địa chỉ tại quận Cầu Giấy cho biết.
Qua hơn một năm thực hiện về cái chính sách phân phối của nhà máy thép Tuyco thì chúng tôi đánh giá rất cao cái chính sách về giữ giá, bảo lãnh giá 10 ngày cho khách hàng. Chính cái việc mà cái chính sách bảo lãnh giá 10 ngày đã tạo cái niềm tin cho khách hàng, tin tưởng và để dùng cái thép Tuyco. Qua cái chính sách đấy thì khách hàng khi mà kinh doanh ấy thì có cái hiệu quả hơn. Khách hàng sẵn sàng mang cái thép về tồn kho. Cái việc tồn kho nó không làm giảm cái lợi ích của khách hàng. Chính vì vậy là trong kho luôn luôn sẵn sàng có sản phẩm. Và chính cái điều đấy là nó tăng được cái sản lượng của nhà máy. Tôi cũng mong muốn có một số các cái vấn đề, ví dụ như là về cái cơ chế vùng miền, nên tạo điều kiện để cho thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh. Thứ hai đó là về cái sản phẩm hàng dự án. Hiện nay thì nhà máy cũng tạo điều kiện cho một số các cái nhà phân phối một, thì dẫn đến là ảnh hưởng tới một số các cái nhà phân phối khác. Và đồng thời thì đối với Tuyco thì tôi cũng mong muốn rằng Tuyco sẽ có một cái chính sách giá để nó phù hợp với thị trường, để người tiêu dùng ngoài cái việc là hướng tới lựa chọn cái sản phẩm về chất lượng thì cũng còn mong muốn rằng là có cái giá. Tại vì ở đây cái giá Tuyco là luôn luôn cao hơn so với mặt bằng thị trường.
Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã khen thưởng 210 nhà phân phối có thành tích xuất sắc trong tiêu thụ sản phẩm năm 2015, trong đó có 10 nhà phân phối cấp 1 và 183 nhà phân phối cấp 2.
Ngày 8 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2016, khối hành chính sự nghiệp. Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên hiện có 10 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố và 10 công đoàn cơ sở thuộc ngành y tế tham gia hoạt động phối hợp với gần 1.000 đoàn viên. Nhìn chung, đời sống và việc làm của đoàn viên khối hành chính sự nghiệp tương đối ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 4,8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách dành cho cán bộ, công nhân viên, người lao động được thực hiện theo pháp luật hiện hành. Trong 3 tháng đầu năm 2016, các đơn vị trong khối đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách, cha mẹ công chức, viên chức cao tuổi với số tiền trên 40 triệu đồng, trợ cấp khó khăn cho 18 trường hợp với số tiền 16 triệu đồng, hỗ trợ cho trên 50 trường hợp khó khăn được vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo với số tiền gần 1,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đoàn viên được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công đoàn khối hành chính sự nghiệp còn bộc lộ một số hạn chế nhất định trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các công đoàn cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2016, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên yêu cầu các công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tích cực triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, đặc biệt là tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 8 tháng 4, Hội chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Trong quý 1, thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Bính Thân, các cấp Hội chữ thập đỏ đã tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng trên 5.100 suất quà, gần 2.100 quần áo, chăn màn cùng nhiều vật phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết khác như gạo, bánh chưng, đậu xanh, sen ăn, sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo, nạn nhân da cam, trẻ em mồ côi, khuyết tật với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Tổ chức cứu trợ thăm hỏi và hỗ trợ đột xuất cho trên 175 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động và hỏa hoạn với số tiền trên 100 triệu đồng. Phối hợp với các cơ sở y tế, khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 270 đối tượng người nghèo, nạn nhân da cam, v.v. Trong quý 2 năm 2016, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quỹ nhân đạo, đồng thời phối hợp với trạm y tế cơ sở thường xuyên tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, hộ nghèo và gia đình chính sách, v.v.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường, số đầu tiên trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết Tín hiệu vui cho thị trường thép. Phần cuối là tiểu mục Nhận diện thương hiệu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần này, thị trường xăng dầu trong nước lại tiếp tục tăng sau nhiều lần điều chỉnh giảm. Theo đó, bắt đầu từ 17 giờ ngày 5 tháng 4, giá xăng RON 92 đã tăng thêm 518 đồng một lít, lên mức 14.940 đồng một lít. Trước đó, vào lần điều chỉnh giá ngày 21 tháng 3, xăng RON 92 đã được điều chỉnh tăng 670 đồng một lít, lên mức giá bán lẻ 14.420 đồng một lít. Điều này tiếp tục khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lo lắng, bởi trước đây hơn một tháng, họ phải thực hiện việc kê khai giảm giá cước từ 4 đến 29%. Sau hai lần điều chỉnh với mức tăng trên 1.000 đồng một lít, khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đưa ra những ý kiến trái chiều. Ông Trần Đức Hiểu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai nói.
Khi giá xăng dầu đã tăng lên thì chúng tôi chưa thể và cũng không thể là liên tục thay đổi giá, bởi vì mỗi một lần thay đổi giá này là cái phần chi phí rất là lớn. Do vậy các doanh nghiệp rất là khó khăn trong cái việc mà điều chỉnh giá tăng liên tục như vậy, mà doanh nghiệp thì kinh doanh mặt hàng vận tải cái xăng dầu thì nó quyết định một phần trong cái cơ cấu giá thành. Do vậy là rất ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh, bởi vì là liên tục thay đổi thì doanh nghiệp không thể thay đổi liên tục như vậy, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến giá cả.
Vậy thì ông?
Vâng, chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà cái thời gian điều chỉnh giá xăng dầu phải được kéo dài hơn nữa, và mỗi một lần tăng giá giảm giá thì cái mật độ tăng thì thấp thôi, để khỏi ảnh hưởng đến cái việc giá cả thị trường.
Còn ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần dịch vụ taxi miền Bắc nói.
Đối với ngành đặc thù thì nó rất phức tạp trong cái việc mà chuyển đổi giá. Rất mong muốn là nhà nước có cái biện pháp sử dụng hữu ích quỹ bình ổn giá, làm sao mà để ổn định cái giá trong vòng từ 3-6 tháng, hỗ trợ doanh nghiệp đỡ phải điều chỉnh lại cái giá cước vận tải.
Có thể thấy nếu giá xăng dầu trong nước liên tiếp có những điều chỉnh khó lường như thế này sẽ gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong việc có nên tăng hay giảm giá cước vận tải. Vì để thực hiện được việc này, chi phí khá tốn kém và mất nhiều thời gian. Do đó, Bộ Công Thương Tài chính và các ngành liên quan cần xem xét thị trường một cách kỹ lưỡng để giá xăng dầu trong nước được duy trì, bình ổn trong một thời gian nhất định.
Mới đây, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thành lập được đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 20 đội viên đã được tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Đối với các phương tiện chữa cháy gồm hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy các loại, nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bể nước chữa cháy, hệ thống điện của đơn vị đều hoạt động ổn định, đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Để công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị tiếp tục được thực hiện tốt trong thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy yêu cầu Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cần củng cố hoàn thiện hồ sơ về công tác phòng cháy chữa cháy, duy trì bảo quản, bảo dưỡng và bổ sung đủ về số lượng, chủng loại phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ 1 năm một lần, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn theo quy định. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời điểm khó khăn về việc tìm đầu ra cho thị trường vật liệu xây dựng nói chung, ngành thép nói riêng, thời điểm Tết Nguyên đán 2016 và những tháng đầu tiên của quý 1 năm nay, không khí sản xuất giao thương hàng hóa tại các công ty, nhà phân phối đã sôi động trở lại. Đây được xem là tín hiệu vui bởi sản xuất thép đang là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, ba nhà máy cán thép chủ lực của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với thương hiệu Tisco nổi tiếng thường xuyên chạy hết công suất. Nếu như 2 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất của công ty chỉ đạt từ 50 đến 60% công suất, thì từ đầu tháng 3 trở lại đây, hệ thống máy móc thiết bị đã vận hành mãn tải. Trong quý 1 năm nay, sản xuất thép cán của công ty đạt 81.000 tấn, tiêu thụ 120.000 tấn, gồm cả phần tồn kho trước Tết, tăng gấp 2 lần so với tháng 2 2016 và gấp 1,5 lần so với cùng kỳ tháng 3 2015. Tại nhà máy cán thép Thái Nguyên, nếu như thời điểm trước Tết, tại kho nhà máy có đến 30.000 tấn thép bị tồn đọng, công nhân phải nghỉ việc hơn một tháng, thì nay sản phẩm ra lò đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thời điểm cao nhất tiêu thụ lên đến 2.000 tấn thép một ngày. Anh Nguyễn Thực Thạch, kỹ thuật viên phân xưởng cán thép nhà máy cán thép Thái Nguyên phấn khởi nói.
Trong giai đoạn vừa qua, hàng sắt thép của nhà máy là không đủ đáp ứng cho thị trường. Thế thì qua những cái công việc hàng ngày và thực tế bán hàng của công ty cũng như nhà máy, thì tinh thần làm việc của anh em rất là phấn khởi. Hàng ra đâu là tốt hàng đấy, cho nên là cái khi công việc của mình sản xuất ra đã được tiêu thụ hết, thì qua đó thì đời sống của cán bộ công nhân viên trong nhà máy cũng được nâng lên, cho nên là mỗi vị trí, mỗi khu vực làm việc của các đồng chí cán bộ công nhân viên trong toàn nhà máy là đều nâng cao trách nhiệm của từng vị trí một, làm thế nào đấy cho dây chuyền cán là chạy hết công suất trong giai đoạn vừa qua.
Đối với công ty cổ phần thương mại Hà Trung, nhà phân phối cấp 2 của thép Tisco Thái Nguyên cũng có nhiều nét tương đồng. Ông Đào Việt Trung, giám đốc doanh nghiệp cho biết, ngày 22 tháng 3 2016, biện pháp áp thuế tự vệ đối với phôi thép và thép nhập khẩu do Bộ Công Thương ra quyết định chính thức có hiệu lực cũng đã giúp thị trường thép trên địa bàn trở nên sôi động. Việc tiêu thụ thép của công ty đã bớt khó khăn hơn. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã tiêu thụ khoảng 3.000 tấn thép.
Với chúng tôi, theo sự chỉ đạo của Tisco, chỉ đạo cấp 1 và cấp 2, vẫn đảm bảo cái nguồn hàng cho tất cả những người tiêu dùng các công trình và giá cả theo quy định của công ty Gang Thép Thái Nguyên và nhà phân cấp 1. Hiện nay tôi phụ trách địa bàn Quảng Ninh. Công ty Tisco quy định giá cho nhà cấp 1 và cấp 1, giao cho nhà cấp 2 bán nào tôi phục vụ đảm bảo để tất cả công trình và giá đảm bảo.
Sau khi biện pháp áp thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu được áp dụng, công ty cổ phần Gang Thép đã có 4 lần điều chỉnh giá. Nếu như thời điểm trước Tết giá thép chỉ có 10,3 triệu đồng một tấn, thì hiện giá thép giao buôn là 11,3 triệu đồng một tấn, đã bao gồm VAT. Đây được xem là mức giá vừa phải, phù hợp với thị trường, giúp sản xuất của doanh nghiệp bớt bế tắc. Tuy nhiên, nhiều người tiêu thụ cho rằng bên ngoài đang có hiện tượng thổi giá. Điều này cũng đã được doanh nghiệp, nhà phân phối làm rõ. Còn bà Trần Thị Mai, giám đốc công ty Kim khí Hoàng Mai cũng đồng quan điểm.
Khi áp cái thuế tự vệ đấy thì mình cũng thấy có cái hiện tượng đấy xảy ra, cũng như bản thân doanh nghiệp cũng thế. Thấy các đại lý họ cũng cứ đẩy tiền lên đòi đặt hàng này, xong rồi dân cũng vậy. Dân mà cứ dự tính xây nhà bao nhiêu là cũng lại mang tiền ra để đặt hết. Thì cái hiện tượng đấy tự dưng là mặc dù trong công ty Gang Thép, ví dụ như mình là chuyên bán thép của Tisco mà, thì thấy trong công ty Gang Thép thì người ta chỉ lên 200, 250 hoặc 150 thôi. Nhưng ở ngoài là cứ thi nhau vống lên 500, 600. Cái giá cả cái thời gian vừa rồi là ở ngoài có khi đẩy lên đến 2.000, xong rồi bây giờ lại đao về 1.000. Thế nhưng thực tế thì Gang Thép người ta mới lên là qua 3 lần lên chưa đến 1.000.
Dự kiến trong năm 2016, công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên sẽ sản xuất và tiêu thụ 730.000 tấn thép, tăng 9.000 tấn so với năm ngoái. Con số trên có thể chưa lớn, nhưng việc sản xuất thép hết công suất, tiêu thụ ổn định cũng là những tín hiệu vui cho thị trường thép, mở ra nhiều hướng đi mới cho ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thẻ là sản phẩm đã và đang được hệ thống các ngân hàng tập trung phát triển. Với tính năng chuyên biệt, mỗi ngân hàng sẽ đưa tới khách hàng những sản phẩm thẻ với những ứng dụng chuyên biệt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Và sản phẩm thẻ trả trước của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB cũng được khách hàng đánh giá cao, ghi nhận tại chi nhánh Thái Nguyên.
Hiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB đang phát hành 3 loại thẻ trả trước là Visa Master và thẻ ACB, JCB, Trung đôi hẹn hò. Chị Nguyễn Thị Lâm, nhân viên dịch vụ khách hàng cho biết, với việc phát hành được 1.477 thẻ trong năm 2015, đã nâng tổng số thẻ trả trước của ngân hàng lên 5.969 thẻ, đã giúp ACB Thái Nguyên vinh dự được bình chọn là một trong những ngân hàng có sản phẩm thẻ tốt nhất với những tính năng ưu biệt.
Thẻ trả trước của ACB thì có một số cái đặc điểm nổi trội. Thứ nhất là thời gian phát hành thẻ nhanh, trong vòng 15 phút sau khi mà nhận đủ hồ sơ là khách hàng có thể nhận được thẻ rồi. Thứ hai nữa là sản phẩm thẻ thì được chấp nhận rộng rãi. Khách hàng có thể rút tiền mặt hoặc là thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới. Thứ ba là tính bảo mật thông tin của cái thẻ này rất là cao, đảm bảo an toàn cho các giao dịch, nhất là giao dịch qua mạng. Thứ tư là sản phẩm thẻ này thì không yêu cầu duy trì số dư tài khoản thẻ, do đó là khách hàng có thể sử dụng được đến những cái đồng cuối cùng trong thẻ. Tức là nếu như mà số dư trong tài khoản thẻ của khách hàng có 0 đồng thì là thẻ vẫn hoạt động bình thường.
Trao đổi với ông Cát Trọng Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh ACB Thái Nguyên được biết, năm nay ACB Thái Nguyên có kế hoạch phát triển 1.600 thẻ, trong đó tập trung vào 3 nhóm khách hàng tiềm năng chính là nhóm khách hàng doanh nhân năng động, yêu thích các sản phẩm công nghệ và hướng đến quản lý chi tiêu thông minh. Thứ hai là nhóm sinh viên các trường đại học, đặc biệt là sinh viên các trường kỹ thuật và công nghệ. Thứ ba là nhóm khách hàng quan tâm đến các tiện ích của sản phẩm như thanh toán hàng hóa, dịch vụ, mua sắm và dịch vụ thanh toán PayPal. Để hoàn thành chỉ tiêu phát hành thẻ, ACB cũng đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Thứ nhất là chương trình ưu đãi miễn giảm phí vào các ngày thứ tư hàng tuần. Thứ hai là chương trình ưu đãi giảm giá tại hệ thống CityMart và các trung tâm du lịch, giải trí, mua sắm. Thứ ba là chương trình lướt thẻ tặng quà, tích điểm cho mỗi lần giao dịch và nhận quà vào cuối chương trình. Và cuối cùng là chương trình ưu đãi dành riêng cho thẻ GCB, ACB chung đôi hẹn hò với các ưu đãi như hoàn tiền cho giao dịch thanh toán đầu tiên tối đa là 500.000 đồng, tặng combo vé xem phim hoặc là bữa tối lãng mạn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 11 tháng 4 năm 2016, tại thời điểm từ 5 giờ đến 6 giờ, Điện lực thành phố Thái Nguyên thực hiện chuyển đổi phương thức cấp điện. Tại trạm 110 kV E6.4 và trạm 110 kV E6.5 để phục vụ nhân dân trên khu vực thành phố Thái Nguyên. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các phường Tân Long, Quang Triều, Quang Vinh, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Trưng Vương, Gia Sàng, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá và các xã Phúc Hà, Xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức. Ngày 14 tháng 4 năm 2016, tại thời điểm từ 12 giờ đến 13 giờ, Điện lực thành phố Thái Nguyên thực hiện chuyển đổi phương thức cấp điện. Tại trạm 110 kV E6.4 và trạm 110 kV E6.5 để phục vụ nhân dân trên khu vực thành phố Thái Nguyên. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các phường Tân Long, Quang Triều, Quang Vinh, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Trưng Vương, Gia Sàng, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá và các xã Phúc Hà, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức. Riêng các khách hàng sử dụng điện thuộc phường Gia Sàng sau cầu giao 60 đến cột 82 sẽ mất điện từ 12 giờ đến 14 giờ. Ngày 17 tháng 4 năm 2016, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây 22 kV 473 E6.4 vào hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất từ 5 giờ đến 5 giờ 15 phút. Thời điểm thứ hai từ 16 giờ đến 16 giờ 15 phút. Để thực hiện thao tác cầu giao 22 Hồ Núi Cốc, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc một phần xã Phúc Xuân, một phần xã Quyết Thắng. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới quý khách hàng về thời gian tạm ngừng cấp điện trong thời gian nêu trên. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày, Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525. Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Bác Tâm, bác Tâm, gì thế? Bác dừng lại cho em coi cái gì mà một tí kia bác.
Đâu đâu đâu, có phải đó, cái chỗ đó. Anh ngân hàng nông nghiệp Agribank kia đúng không cô?
Dạ đúng rồi đó bác. À. Cái mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank đó bác.
Ồ, thế cô Từ chưa biết gì à?
Chưa.
Agribank đang có chương trình khuyến mại các khách hàng mới với nhiều giải thưởng lớn đấy cô Từ ạ. À.
Bác nói kỹ hơn em nghe thôi.
Đây cô nhá. Dạ. Nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập, từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2016, khách hàng cá nhân lần đầu mở tài khoản tiền gửi thanh toán, đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ và dịch vụ mobile banking của Agribank sẽ có cơ hội trúng giải 3 giải đặc biệt, mỗi giải một sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, 5 giải nhất, mỗi giải một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác với tổng trị giá lên tới 1 tỷ đồng.
Ui, nhiều giải thưởng thế kìa. À.
Không chỉ có giải thưởng lớn đâu, Agribank còn là ngân hàng có mạng lưới khắp toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa mà sản phẩm dịch vụ gì cũng có. Nhà tôi sử dụng cái anh Agribank này đấy cô Tư ạ. À.
Vậy thì em phải tới ngay Agribank để mở tài khoản cho cả nhà mới được.
Nào, thì mình cùng qua Agribank đi cô.
Dạ.
Mọi chi tiết liên hệ tại hơn 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc truy cập agribank.com.vn.
Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.